Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phê Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 8 tháng 4 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật thánh lễ trọng thể cung hiến nhà thờ Tu Tra, giáo hạt Đơn Dương, giáo phận Đà Lạt hôm 30 tháng 3 vừa qua. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hàn Quốc. Những người công giáo tham dự cuộc tĩnh tâm mùa chay, tập trung vào cảnh khốn khổ của người lao động ngoài biên chế ở Hàn Quốc, nói rằng đây là dịp mở rộng tầm nhìn cho họ. Bà Delfina Lee đã nói như sau: có nhiều nhà máy gần nhà thờ của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về nỗi cơ cực của những công nhân ngoài biên chế. Bà nội trợ năm nay 40 tuổi đã nói với hãng tin UK hôm ngày 26 tháng 3 vừa qua như sau: tội nghiệp họ quá, họ phải làm việc trong những điều kiện khó khăn như thế. Tôi đã cầu nguyện cho họ trong cuộc tĩnh tâm này. Hôm đó có khoảng 70 giáo dân của nhà thờ Gojang ở Incheon, cách Seoul 30 cây số về phía tây, tham dự cuộc tĩnh tâm đặc biệt, tập trung vào giá trị của lao động và hoàn cảnh của người lao động ở Hàn Quốc. Ủy ban mục vụ lao động của giáo phận Incheon đã tổ chức chương trình này nhằm giúp người công giáo suy nghĩ về việc Chúa Giêsu là người lao động trong mùa chay này. Sau thánh lễ khai mạc do cha Mark O'San, linh mục chính xứ, và cha Vincenzo Kim In-hoi, chủ tịch ủy ban mục vụ, đồng tế, những người tham dự đã xem video, nghe các bài nói chuyện và suy niệm đàn thánh giá. Bộ phim video Người Bạn Tốt nói lên thực trạng mà một số công nhân nhà máy, đặc biệt là người lao động ngoài biên chế ở Incheon gặp phải. Khác với hầu hết công nhân chính thức, họ thường làm việc trong những môi trường tồi tệ, được trả lương chậm và bị sa thải bất cứ lúc nào và trái luật. Họ thường làm việc nhiều giờ hơn. Người lao động ngoài biên chế là người làm việc theo hợp đồng tạm thời và bán thời gian. Bộ phim đề nghị giáo hội nên đến với họ và liên đới với họ, chứ đừng thờ ơ trước cảnh khốn cùng của họ. Trong bài nói chuyện có tựa đề Hiểu giá trị lao động theo Kinh Thánh, cha Kim nói rằng Chúa Giêsu đã làm thợ mộc cho đến 30 tuổi, và các môn đệ của Ngài cũng có nghề nghiệp, chẳng hạn như Phêrô và An-rê là các ngư phủ. Cha Kim là giáo sư chủng viện Incheon đã nói thêm như sau: giống như các ngài, con người trong thế giới hiện nay tham gia công trình sáng tạo liên tục của Thiên Chúa thông qua công việc của mình. Vị đứng đầu ban mục vụ lao động của giáo phận nói rằng, những người lao động ngoài biên chế hiện chiếm hơn nửa lực lượng lao động trong nước, và không chỉ có thể dễ bị sa thải thường xuyên hay bất ngờ, mà hậu quả là còn dễ bị đánh mất lòng tự trọng. Nhấn mạnh đến mối phúc âm, phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Cha Kim đề nghị giáo hội nên hành động theo lời Chúa Giêsu dạy về người nghèo và người yếu đuối, trong đó có những người lao động ngoài biên chế và người thất nghiệp hiện nay. Tính đến tháng 2 năm 2006, Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết, có 7 triệu 800 ngàn người lao động ngoài biên chế, tức là chiếm 35% trong số 22 triệu người lao động trong nước. Tuy nhiên, một viên chức của Liên đoàn các công đoàn toàn quốc Hàn Quốc nói với hãng tin UK rằng, số liệu thống kê của chính phủ chưa tính đến nhiều người lao động, và ông khẳng định người lao động ngoài biên chế hiện chiếm 57% tổng số lao động trong nước. Ông Benedict Park, giám đốc Viện Thần học Vuri, đã nói trong bài nói chuyện Lao động là niềm vui, rằng trong thế giới hiện nay, hầu hết mọi người làm việc chỉ để nuôi gia đình hơn là phục vụ tha nhân hay xã hội. Ông cho biết, tỷ lệ người tham gia công tác tình nguyện ở Hàn Quốc rất thấp, chỉ 1.9% người tham dự công tác tình nguyện, so với 5.5% ở Nhật và hơn 19% ở Anh Quốc, Hà Lan và Pháp.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi về thánh lễ trọng thể cung hiến nhà thờ Tu Tra, giáo hạt Đơn Dương, thuộc giáo phận Đà Lạt hôm thứ Năm 30 tháng 3 vừa qua, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sau gần 2 năm xây dựng, tính từ ngày Đức Cha Phêrô giám mục giáo phận Đà Lạt cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên ngày 14 tháng 5 năm 2004 cho đến nay, công trình xây dựng nhà nguyện Tu Tra đã hoàn thành. Đường xá hôm nay không lầy lội như ngày lễ đặt viên đá, nhưng lại bụi mù, đủ làm cho quần áo, đầu tóc nhiều người lấm đầy đất đỏ. Dù vậy, khuôn mặt mọi người vẫn hân hoan, như muốn cùng chia sẻ những khó khăn của người dân vùng này. Quang cảnh thật rộn ràng. Tại sân trước nhà thờ, người ta thấy những nhóm cồng chiêng nhảy múa để đón chào quý khách của hai sắc dân Chu Ru và Cơ Ho. Còn ngay tiền đường, hội kèn của cộng đoàn Don Bosco cũng vang lên những bản nhạc thật sinh động. Lượng người đến mỗi lúc một đông hơn, từ Cát Tiên, Ma Đa Rui, Bảo Lộc, Di Linh, Đơn Dương, Đà Lạt, Lan Bi An và cả quý khách từ những nơi xa. Bên cạnh đó còn có nhiều sắc áo của tu sĩ nam nữ các hội dòng cùng về tham dự thánh lễ hôm nay. Con số ước lượng khoảng trên 3.000 người. Ngoài ra còn có sự hiện diện của đại diện các tôn giáo bạn. Trước giờ cử hành thánh lễ, đại diện chính quyền cũng đã đến chúc mừng và tặng quà lưu niệm. Đúng 9:30, đoàn trước mở đầu là thánh giá đèn hầu, các em thiếu nhi cung thánh, các thiếu nhi dân tộc, 4 thầy phó tế và hơn 60 linh mục cùng Đức Cha Phêrô tiến vào nhà thờ trong tiếng hát của cộng đoàn qua bài ca nhập lễ "Tôi mừng vui" bằng 2 thứ tiếng. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha đã vắn tắt nói lên ý nghĩa của thánh lễ cung hiến trọng thể hôm nay. Sau công đồng Vaticano II, nghi lễ cung hiến thánh đường là một nghi lễ phụng vụ long trọng nhất của hội thánh, và mọi nhà thờ giáo xứ luôn cần được cung hiến. Tiếp đến, một đại diện giáo dân đã dâng lên Đức Cha Phêrô chìa khóa của nhà thờ vừa hoàn thành, mang tước hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu, với tâm tình thật chân thành. Sau 2 năm xây dựng, nay ngôi nhà nguyện Tu Tra đã hoàn thành. Chúng con dâng lên Đức Cha, vị chủ chăn của giáo phận, chìa khóa nhà thờ, để nói lên ý nghĩa chủ quyền nhà Chúa từ nay vĩnh viễn thuộc về hội thánh địa phương. Cũng rất đơn sơ, Đức Cha Phêrô đón nhận chìa khóa, cảm ơn cộng đoàn và trao lại cho cha phụ trách Thomas Phạm Quang Hào với lời dặn dò: "Tôi cảm ơn anh chị em và xin trao chìa khóa này lại cho cha quản sứ. Khi nhận chìa khóa này, nhắc nhở cha thi hành chức năng được hội thánh trao phó trên phần đất và đoàn dân này, trong sự hiệp nhất với giám mục của mình. Chỉ trong sự hiệp nhất đó thì giáo xứ mới được phát triển." Thánh lễ tiếp tục với nghi thức rải nước thánh trên cộng đoàn tham dự, làm dấu chỉ thống hối và nhớ lại bí tích thánh tẩy, đồng thời cũng để thanh tẩy tường và bàn thờ của nhà thờ mới. Bắt đầu phần phụng vụ lời Chúa, theo nghi thức cung hiến hướng dẫn, 2 đọc viên cùng với người hát thánh vịnh đáp ca cùng tiến đến Đức Cha để nhận lấy sách bài đọc từ nơi Ngài với lời nguyện ước: "Xin cho lời Chúa hằng vang lên trong ngôi nhà này để mở cho anh chị em biết mầu nhiệm Chúa Kitô và thực hiện ân cứu độ cho anh chị em ở trong hội thánh người." Trong phần giảng lễ, Đức Cha chia sẻ cùng cộng đoàn bằng ngôn ngữ của sắc dân Chu Ru và Cơ Ho, có thể cô đọng lại như sau. Thứ nhất,
Như dân Do Thái xưa, hãy có thái độ yêu mến, trân trọng, tin tưởng khi đón nhận lời Chúa. Đó mới chỉ là lời của cựu ước. Thứ hai, khi đã đón nhận lời Chúa, đã được chính Chúa Giêsu đến trong tâm hồn, hãy biết như ông Gia-kêu đổi mới con người và cuộc sống. Thứ ba, phải biết quý trọng ngôi nhà thờ, vì từ nơi đây lời Chúa được công bố. Vì nơi đây Đức Kitô hiện diện qua mầu nhiệm thánh thể. Vì nơi đây các bí tích được ban phát. Vì nơi đây lời cầu nguyện được dâng lên Thiên Chúa. Vì nơi đây chúng ta được gặp gỡ anh chị em như trong một gia đình. Nhưng còn hơn thế nữa, không nhất thiết phải mất 2 năm để xây dựng nhà Chúa. Không nhất thiết phải bỏ ra bao nhiêu tiền bạc để xây dựng nhà Chúa. Thánh Phaolô nói, mỗi người trong chúng ta là đền thờ của Chúa. Phải biết xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn, xây dựng tâm hồn mỗi người thành chính đền thờ để Thiên Chúa ngự trị. Sau Kinh Tin Kính được cộng đoàn tuyên xưng, bắt đầu nghi lễ cung hiến với kinh cầu các thánh, rồi Đức Cha long trọng đọc lời nguyện cung hiến. Chúng con này xin Chúa đối thương đổ xuống trang hòa ơn thánh bởi trời trên nhà thờ và bàn thờ này, để nhà này luôn luôn là nơi thánh, và để bàn này hằng được dọn sẵn hy tế của Đức Kitô đến muôn đời. Dầu thánh được mang đến bàn thờ, và Đức Cha đã đổ tràn giữa bàn thờ, và ở 4 góc, rồi phủ đều khắp mặt bàn thờ. Đức Cha cũng trao các dĩa đựng dầu cho 6 vị đồng tế, để các ngài sức dầu nơi 12 thánh giá, gắn ở tường nhà thờ, tượng trưng cho 12 tông đồ. Nghi lễ cung hiến tiếp tục với việc xông hương bàn thờ và nhà thờ, cũng như thắp sáng bàn thờ và nhà thờ. Mỗi nghi thức này đều mang ý nghĩa thật thâm sâu trong đời sống người tín hữu. Tất cả chỉ muốn giúp mọi người hiểu và sống tốt hơn trong cuộc sống làm con Chúa và là anh chị em với nhau. Điệu múa diễn tả niềm vui khi được mùa trong phần dâng lễ, càng nói lên niềm tin chân thành của anh chị em dân tộc ít người vào Thiên Chúa, vào giàn đứng mà họ tôn thờ. Thánh lễ với những nghi thức khá dài, nắng mỗi lúc một gay gắt, nhưng từ bên trong đến bên ngoài nhà thờ, mọi người đều sốt sắng tham dự. Sau thánh lễ, cha phụ trách đã thay mặt bà con giáo dân cảm ơn Đức Cha, quý bề trên, quý ân nhân và hết mọi người đã trợ giúp về tinh thần lẫn vật chất cho việc xây dựng ngôi nhà nguyện tại vùng đất này. Dù rằng cuộc sống tại đây còn rất nhiều khó khăn, nhưng sự hiện diện của ngôi nhà thờ sẽ là sức sống mới cho mọi người nói chung và cho bà con giáo dân nói riêng. Cha phụ trách xin mọi người tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ để công việc trọng yếu trong tương lai là xây dựng tâm hồn, xây dựng con người mang lại kết quả tốt đẹp. Ngỏ lời với cộng đoàn, một lần nữa Đức Cha nhấn mạnh, cứ vào mỗi dịp lễ cung hiến, tôi đều nhắc lại, việc xây dựng nhà thờ đã hoàn thành, nhưng việc còn lại quan trọng hơn rất nhiều, đó là xây dựng cộng đoàn dân Chúa. Tuy việc xây dựng nhà thờ rất vất vả, rất tốn kém, nhưng đó mới chỉ là phương tiện. Còn mục đích phải là xây dựng một cộng đoàn phụng vụ, một cộng đoàn cầu nguyện, một cộng đoàn truyền giáo và một cộng đoàn hiệp nhất. Đó là điều cha phụ trách và anh chị em nơi đây đang cần sự cầu nguyện và góp sức của chúng ta. Đó cũng là điều tôi mong ước nơi cha phụ trách và anh chị em giáo dân xã Tu Tra. Hãy thể hiện lời cảm ơn bằng việc ra sức xây dựng cộng đoàn này trở thành một cộng đoàn đạo đức. Ra về, ngoái nhìn ngôi nhà thờ thật đẹp giữa một không gian thoáng đãng nhưng còn rất nghèo nàn. Nhưng tin chắc rằng, rồi nơi đây sẽ trở thành một nơi đầy sức sống, nhờ chính sự hiện diện của ngôi nhà thờ. Vì khi con người đặt trọn niềm tin cậy phó thác vào Thiên Chúa, thì chắc chắn mọi ân sủng sẽ được tuôn ban dồi dào trên con cái của Ngài. Và mọi người sẽ nhận ra tình thương của Thiên Chúa dành cho con người khi nhìn vào đời sống đạo của mỗi tín hữu chúng ta. Dù rằng còn rất nhiều việc phải làm, dù rằng còn muôn vàn khó khăn trước mắt, dù rằng còn nhiều trở ngại trong việc chọn và theo Đức Kitô, nhưng chắc chắn rằng khi hiệp nhất trong tình yêu, nước Chúa sẽ lan rộng, con người sẽ ngày càng sống xứng đáng với phẩm giá của mình hơn. Quý vị và các bạn thân mến, đó là tường thuật về thánh lễ trọng thể cung hiến nhà thờ Tu Tra, giáo hạt Đơn Dương thuộc giáo phận Đà Lạt hôm thứ Năm ngày 30 tháng 3 vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Hôm thứ Hai, ngày mùng 3 tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Việt Nam, ông Đào Đình Bình đã chính thức từ chức. Một ngày trước đó, Thứ trưởng của bộ này là ông Nguyễn Việt Tiến đã bị tống giam, để tiếp tục bị điều tra về những tội trạng như cố ý làm trái gây thiệt hại cho kinh tế nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm. Trước đó, ông Bùi Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Ban Quản lý các dự án gọi tắt là PMU-18 của Bộ Giao thông Vận tải đã bị tống giam cùng với một số viên chức thuộc cấp. Mọi chuyện khởi sự từ cuộc điều tra cá độ bóng đá của ông Dũng lên hơn 7 triệu Mỹ Kim chỉ trong vòng vài tháng hồi năm ngoái, và dần dần lộ ra những chuyện động trời được phơi bày trên báo chí trong nước. Một số dự án cầu đường được báo chí phanh phui, cho thấy những chuyện chỉ có ở Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Này, những thuật ngữ như bê tông cốt tre hay rút ruột hẳn đã trở thành quen thuộc trên môi miệng người Việt Nam. Cho tới nay, ông Bộ trưởng của Bộ Giao thông Vận tải mới chỉ xin từ chức. Chưa có lời cáo buộc hay cuộc điều tra nào đã được thực hiện về tội tham nhũng, ăn hối lộ của một đảng viên cao cấp như ông Bình. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trước khi bị bắt, ông Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đã khẳng định rằng trách nhiệm về những gì đã xảy ra trong bộ này thuộc về ông Bộ trưởng. Ông Tiến ám chỉ rằng nếu có chia chác trong ban quản lý các dự án, thì ông Bộ trưởng không thể không có phần. Chuyện này chẳng có gì lạ trong một đất nước mà tham nhũng đã trở thành một quốc nạn. Phải có chức quyền mới tham nhũng. Nhưng ai là người có chức có quyền trong chế độ độc tài đảng trị này? Đảng Cộng sản Việt Nam đã kêu gọi dân chúng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo chính trị, sẽ được đọc tại Đại hội Đảng lần thứ 10 tới đây. Liệu đảng này có dám trực diện với câu hỏi trên đây không? Chuyện bê bối của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã làm chấn động thế giới. Một ngày sau khi Bộ trưởng của Bộ này từ chức, một tờ báo tại Nhật Bản đã lên tiếng. Và hôm mùng 5 tháng 4 vừa qua, dưới tựa đề Việt Nam, tiền viện trợ của các nước Tây Phương bị điển thủ, một nhật báo lớn tại Thụy Sĩ là tờ Le Matin đã đưa tin rằng Bộ trưởng Đào Đình Bình phải mất chức vì vụ điển thủ nhiều trăm triệu Mỹ Kim tiền viện trợ của ngoại quốc. Theo báo này, ông Đào Đình Bình bị buộc từ chức vì biết trước sớm muộn gì cũng sẽ bị sa thải do vụ tai tiếng đang gây xôn xao công luận vừa kể trên đây. Rồi đây, Ngân hàng Thế giới sẽ cử một toán chuyên viên đến Việt Nam để điều tra về việc sử dụng ngân khoản tài trợ cho những dự án xây dựng hạ tầng. Ông Klaus Roland, Giám đốc Văn phòng Việt Nam của Ngân hàng Thế giới cho biết, Nếu cuộc điều tra khám phá ra nhiều thất thoát trong việc thực hiện các dự án, thì Ngân hàng Thế giới sẽ yêu cầu chính phủ Việt Nam hoàn trả lại tiền viện trợ. Trong 6 năm qua, Ngân hàng Thế giới đã tháo khoáng cho Việt Nam một ngân khoản là 80 triệu Mỹ Kim để thực hiện những dự án cầu đường mà ban quản lý các dự án do ông Bùi Tiến Dũng làm giám đốc đứng ra chịu trách nhiệm. Chuyện bê bối của Bộ Giao thông Vận tải có thể là chuyện động trời đối với thế giới, nhưng cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện tại Việt Nam. Trong một chế độ mà tham nhũng đang là quốc nạn và mọi phương tiện truyền thông đều nằm trong tay của nhà nước, thì dĩ nhiên phải dám nhảy rào hay ra ngoài luồng, các phóng viên mới dám nhào vô hang cọp để phanh phui chuyện tham nhũng, vốn đang là chuyện thường tình và thường ngày của chế độ. Theo báo Thanh Niên điện tử, trong số ra mới đây, nhiều phóng viên các báo đài đã bị những tên côn đồ, chắc chắn là lâu la của những nhân vật tham nhũng, hành hung một cách công khai giữa ban ngày. Trong một bài viết mới đây, Linh Mục Thiền Cẩm đã nhận định, hóa ra những kẻ ngồi trong cơ quan nhà nước không chỉ là những kẻ tham ô thối nát mà còn là những tên côn đồ. Chuyện này các báo chí đã nói đến trước đây rồi. Theo báo chí, đặc biệt là tờ An ninh Thế giới, thì chính Dũng lớn Dũng nhỏ cũng đã từng dính líu tới những tay anh chị xã hội đen. Vậy mà cũng leo lên được những chiếc ghế cao để rộng tay ăn cắp của nhà nước tới mức quy mô rộng lớn không thể tưởng tượng nổi như thế. Suy nghĩ của vị linh mục công giáo trên đây chẳng có gì đáng gây ngạc nhiên. Có gì phải ngạc nhiên khi những tên côn đồ cúp ngày ngồi chém chệ trên các ngai tòa của nhà nước, bởi vì chính chính quyền mà còn bị cướp được thì nhầm nhò gì ba cái chức vụ trong chính phủ. Đã dùng vũ lực để cướp chính quyền thì công khai cướp của nhà nước, của nhân dân cũng chỉ là chuyện logic mà thôi. Chuyện bê bối trong Bộ Giao thông Vận tải quả là chuyện thường ngày ở huyện tại Việt Nam. Nó cũng giống như chuyện đã từng xảy ra trong các bộ ngành cơ quan khác như dầu khí, hải quan, xây dựng hay như vụ nhà máy dệt Nam Định, vân vân. Đã là chuyện thường ngày ở huyện, thì mọi sự rồi cũng sẽ được che lấp một cách khéo léo hoặc cho dìm xuồng luôn. Rồi ra cũng sẽ có vài con dê tế thần. Nhưng trong một chế độ được cai trị bởi một băng đảng cướp ngày, thì nói như Linh Mục Thiền Cẩm, sẽ chẳng có một cái đầu bự nào mất đi một sợi tóc. Người lớn thì có dù lớn, giúp tìm được bãi đáp an toàn. Thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Ông bà ta dạy như thế. Chúa Giê-xu cũng đã dạy, xem trái thì biết cây. Cây xấu thì sinh trái xấu. Không thể hái trái tốt trên cây xấu được. Trong một bài phỏng vấn dành cho đài phát thanh RFA, giáo sư Nguyễn Chính Kết cũng đã phân biệt trái với cây, hiện tượng với bản chất. Khi được hỏi, cần phải làm gì để Việt Nam thực sự có tự do tôn giáo? Giáo sư Kết trả lời như sau. Trước tiên là phải thay đổi bản chất. Nhà nước phải chấp nhận thay đổi chính sách, tức từ bỏ độc tài đảng trị. Chấp nhận cho tự do dân chủ đa nguyên, đa đảng, thì mới giải quyết được vấn đề. Nếu không thay đổi cái gốc đó, thì tất cả mọi thay đổi khác, cho dù có hay ho đến đâu, cũng chỉ là thay đổi cái ngọn thôi. Rồi cuối cùng cái gốc không tốt đó, cũng sẽ làm hư hại cái ngọn đó. Phát biểu trên đây của giáo sư Nguyễn Chính Kết, gợi lại cách nói của giáo sư Nguyễn Ngọc Lan cách đây vài năm. Theo giáo sư Lan, tham nhũng là một thứ bệnh ung thư trong lục phủ ngũ tạng. Muốn chữa trị thì phải cắt bỏ nó đi, chứ không phải chỉ cạo gió ngoài da. Trong mùa chay, các tín hữu Kitô nhớ lại lời khuyên dạy của các vị ngôn sứ. Hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Sám hối là thay đổi tận căn trong tâm hồn, chứ không chỉ tuân giữ một vài nghi thức hay thực hành bên ngoài. Và dĩ nhiên, chỉ có những ai còn biết lắng nghe tiếng nói của lương tâm mới có thể làm một cuộc sám hối như thế mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Chị Madeleine và huynh đoàn tiểu muội Chúa Giêsu. Năm 1964, sau 15 năm chờ đợi, chị Madeleine đã thực hiện chuyến đi Liên Xô vào năm mừng ngân khánh của chị và của huynh đoàn. Trong vòng 23 ngày, cùng với ba tiểu muội, chị Madeleine đi thăm viếng các thành phố và lưu lại Moscow. Trở về, chị Madeleine vô cùng sung sướng vì đã sống được vài ngày giữa một dân tộc mà chị rất mến chuộng, một dân tộc đang trút đổ toàn lực để kiến tạo một xã hội mới, nhưng lại chính thức phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Cũng như mọi chuyến đi khác trên thế giới, chị sang đó để mang đến cho họ một chút tình yêu của Thiên Chúa, bằng cách gây dựng các mối liên hệ, ngõ hầu tình bằng hữu ngày càng được siết chặt hơn. Hàng năm, mỗi chuyến viếng thăm của chị là một luồng gió hy vọng cho các người bạn này. Từ năm 1966 đến năm 1972, đây là những năm chị theo đuổi một dự án rất quan trọng. Chị Hằng ấp ủ trong lòng, và cuối cùng dự án này được thực hiện. Trong tập nhật ký ngày 24 tháng 8 năm 1971, chị Madeleine đã viết như sau. Tôi loan báo cho các chị biết, dự án mà tôi chờ đợi từ gần 30 năm nay đang sắp được thực hiện. Đó là chúng ta có thể thu nhận vào huynh đoàn các thiếu nữ đến từ các giáo hội khác. Chúng tôi đã bàn đến điểm này trong tổng công hội. Một vài phụ trách miền yêu cầu nên để các thỉnh sinh bắt đầu sống trong miền họ trước. Nhưng, như đã dự định, các thỉnh sinh này chỉ thật sự bắt đầu đời tu sau khi đã sống kinh nghiệm đầu tiên tại đây, tại Roma. Một sáng kiến khác nữa là thành lập một nhà cho các người trẻ hippie buổi đời. Tập nhật ký ngày 27 tháng 5 năm 1971, chị Madeleine đã ghi lại như sau. Các tiểu muội phải gánh vác họ trong lời cầu nguyện, và phải có cảm tình với họ là những người mà anh sạc là Chúa Giêsu chắc chắn đã đặc biệt yêu thương, và Thánh Francisco cùng Bernard Labre hẳn đã nhìn nhận như những anh chị em của các ngài. Tại Roma, cũng như tại miền Nam nước Pháp, chị Madeleine liên lạc với các người trẻ này, và chị dự trù sẽ có một huynh đoàn đặc biệt dành cho họ. Lòng yêu mến giáo hội của chị Madeleine được biểu lộ bằng nhiều cách, đặc biệt nhất là việc chị đệ trình tất cả mọi dự án táo bạo của chị cho các đức giáo hoàng phê chuẩn. Và để đáp lại, Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đích thân đến viếng thăm Tre Fontane. Lần đầu tiên ngày 28 tháng 9 năm 1973, Đức Phaolô Đệ Lục đến viếng Tre Fontane như một món quà bất ngờ. Và ngài để lại sứ điệp sau đây cho khoảng 200 tiểu muội có mặt hôm đó. Tôi đến để công bố rằng giáo hội thừa nhận các chị, để nói cho các chị biết giáo hội sung sướng vì sự hiện hữu và hiện diện của các chị, sung sướng vì tính cách độc đáo của các chị. Giáo hội quý mến các chị và chúc lành các chị. Các chị hãy vui sống trong hạnh phúc và hãy trung thành. Sự gắn bó của các chị đối với Chúa Kitô trong phúc âm rất xác thực, vì nó được thể hiện qua đời sống chứng tá của các chị giữa thế gian, trong thời đại và trong xã hội này. Kế tiếp là Đức Gioan Phaolô đệ nhị, ngài đã đến Trefontane nhiều lần khi còn là giám mục. Ngày 22 tháng 12 năm 1985, ngài đến trong tư cách giáo hoàng giữa niềm hân hoan của mọi người và đã ngỏ lời với các tiểu muội như sau: càng ngày tôi càng hiểu hơn rằng có vô số ơn gọi khác nhau trong giáo hội, nhưng ơn gọi ngoại lệ này của các chị là một điều đáng có. Phương thức làm việc tông đồ bằng sự hiện diện để làm chứng cho sự thật, cho thực tại của Thiên Chúa, một thực tại không thể diễn đạt bằng bất cứ lời nói nào. Chỉ có một lời, đó là ngôi lời, là ngôi hai con Thiên Chúa. Ngài là một thực tại luôn luôn tuyệt đối siêu việt so với các lời nói phàm trần của chúng ta. Do đó, mà nói lên thực tại bằng cách không dùng lời nói, bày tỏ bằng cách giữ thinh lặng, bày tỏ trong việc chiêm ngắm, thờ lại và yêu thương là một đường lối trung thực. Với một vài lời này, tôi muốn xác nhận ơn gọi của các chị trong lòng giáo hội, và nói cho các chị biết rằng ơn gọi của các chị là đích thực, hợp thời và cần thiết. Năm 1979, đi Trung Quốc. Nơi nhật ký của chị Madeleine, ngày 12 tháng 10 năm 1979, có ghi như sau: tôi thực hiện chuyến đi này vào lúc 81 tuổi, chỉ vì lòng quý mến Trung Quốc. Sau cùng, chuyến đi Trung Hoa Dân Quốc được thực hiện trong vòng 3 tuần lễ, cùng với một nhóm du khách, chị Madeleine, chị Jean và chị Carla bay sang Trung Quốc, một cuộc hành trình gần như điên rồ. Chu trình du ngoạn thật tuyệt vời, nhưng làm chị kiệt sức vì phải tham quan quá nhiều công trình kỷ niệm, các nhà máy, các trường học và dự kiến đủ loại văn nghệ. Các chị ngưỡng mộ tài khéo léo và đức tính kiên nhẫn của các người thợ thủ công, cũng như rất nhiều giá trị khác vẫn còn tiềm ẩn trong nền văn minh cổ kính này. Bầu khí chung chung đã khá thoải mái. Dân chúng có thể chào hỏi, nói đùa hoặc đáp trả bằng một nụ cười, nhưng chưa có dấu chỉ tôn giáo nào xuất hiện, mặc dầu nghe nói có một hay hai nhà thờ được mở cửa lại. Đó là vào năm 1979. Chị Madeleine đã kín đáo tìm gặp một vài tín hữu Kitô Trung Hoa. Một người trong họ sau đó đã viết cho các chị như sau: khi nào chúng tôi mới thấy được các tiểu muội của chị ở giữa lớp nông dân và những người thợ dệt của chúng tôi? Hãy đến đây với chúng tôi, vì nước Trung Hoa đã đau khổ nhiều. Sau cuộc diễn du trên, chị viết như sau, nơi tập nhật ký ngày 20 tháng 11 năm 1979. Chính vì lý do này mà Chúa đã muốn tôi thực hiện chuyến đi đó sau bao nhiêu chướng ngại. Cần phải có cuộc gặp gỡ trên để củng cố trong tôi xác tín là huynh đoàn phải hiện diện trên quốc gia mênh mông này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Thiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Đó là lời Chúa Giêsu đã nhắn nhủ các tông đồ trong nhà tiệc ly trước khi bước vào cuộc khổ nạn, trước khi chấp nhận cái chết hy hiến để chuộc tội cho nhân loại. Gương sống đó của Chúa là lời mời gọi từng người trong chúng ta hãy trở thành trái tim yêu để phục vụ cho tới chết. Ơn gọi yêu thương phục vụ là ơn gọi chung của mọi Kitô hữu, đặc biệt của các người sống đời thánh hiến. Sống đời thánh hiến là sống đời yêu thương phục vụ như thành phần của một dòng tu theo linh đạo của vị sáng lập. Trong dòng tu, một trái tim yêu thương phục vụ là một trái tim luôn luôn biết nhường phần hơn, nhịn nét xấu, đoán ý lành cho các anh chị em khác. Các tu sĩ có một trái tim yêu thương phục vụ thì luôn biết nhìn và đối xử với các anh chị em khác như đối xử với chính Chúa Giêsu. Họ là những thiên thần hòa bình giữa các anh chị em khác và không bao giờ là quan án ngấm ngầm gây hoang mang, sợ sệt cho các anh chị em khác. Noi gương Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, họ có cái nhìn thật rộng rãi bao dung, thật hiền hòa như cái nhìn của Thiên Chúa đối với đời sống của các anh chị em khác. Họ không xét đoán, hạn hẹp và ngặt nghèo về bất cứ ai. Mà dù có nhiệm vụ xét đoán đi nữa, họ cũng xét đoán bằng trái tim của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, hơn là bằng trí khôn chật hẹp nghiêm khắc của quan tòa trần gian. Vâng, bạn hãy mặc lấy tư cách đáng yêu của quả tim để phục vụ các anh chị em khác. Đó là đức tính tận tụy. Quả tim liên lỉ đập nhịp để chuyển máu và dưỡng khí tới dưỡng nuôi mọi tế bào trong toàn thân mình. Nó phục vụ thân mình không ngưng nghỉ bằng cách phát máu đi khắp nơi trong cơ thể. Phục vụ như quả tim là hoạt động liên miên mà không kể công, không than phiền. Bạn cũng hãy là quả tim ấy trong cộng đoàn, hãy tìm dịp giúp đáp các anh chị em khác trong những việc nhỏ mọn nhất. Nhất là đừng trốn tránh những anh chị em hay cậy nhờ quấy phá bạn. Đặc biệt tư cách riêng của quả tim là hoạt động âm thầm. Cũng vậy, bạn hãy phục vụ các anh chị em khác mà không đánh trống thổi kèn, bác loa, phô trương tự đắc rằng mình đã làm tốt, làm hay. Ngay cả khi các anh chị em khác không biết đến hoặc lại còn tỏ thái độ vô ơn, bạn cũng đừng nề hà, khó chịu. Có ai cảm ơn quả tim đâu, thế mà quả tim vẫn đập. Phục vụ như quả tim là như thế đó. Là những người sống đời thánh hiến, bạn hãy có trái tim mẹ hiền để yêu thương nhau và yêu thương các linh hồn, nhất là các linh hồn tận hiến. Làm mẹ làm cha đối với nhau là luôn có cái nhìn thật rộng rãi, có sự phán đoán thật khoan dung, có tấm lòng thật cởi mở và có trái tim nhiều yêu thương. Đừng dễ xét đoán một cách hẹp hòi, xét nét một cách kỹ càng quá, hoặc vội vàng bắt lỗi và kết án ngặt nghèo. Nếu không để ý, bạn có thể bị cám dỗ, có cái nhìn gay gắt cả với các anh chị em trong ban giám đốc, để ý so sánh ghen tương, phê bình, cả về của ăn, áo mặc, sự nghỉ ngơi, chữa chạy bệnh tật và cách cư xử của các anh chị em ấy. Dĩ nhiên, lý tưởng linh đạo trái tim yêu đòi buộc tất cả mọi thành phần trong đại gia đình dòng tu đều phải được đối xử như nhau, không phân biệt giai cấp, không thiên vị hơn kém. Vì thật ra, trong tâm tình cha mẹ, từ trên nhìn xuống, thấy các anh chị em khác là con cái, ăn uống kham khổ hơn, chắc các bề trên cũng khó mà nuốt trôi các thứ của ngon vật lạ thường được dành cho các vị vì lòng kính mến. Tuy hằng ngày được tắm gội trong đại dương tình yêu, ơn thánh và các giáo huấn của Chúa, nhưng bạn cũng có thể bị cám dỗ, sống hẹp hòi đối với các anh chị em khác, cư xử một cách cứng cỏi, chật hẹp, dễ chấp nhất, khó tha thứ, hay nói năng bàn tán một cách bừa bãi hoặc to tiếng gắt gỏng với nhau. Bạn cũng có thể bị cám dỗ, dễ dàng cười chê, khinh khi, mỉa mai, coi thường hất hủi một vài anh chị em có vẻ kém cỏi, hỏng hiu trong cộng đoàn. Nếu có cung cách sống như thế, chắc chắn trái tim bạn không phải là trái tim yêu, lại càng không phải là con tim hiền mẫu hiền phụ, giống con tim của Chúa Giêsu, mẹ Maria và của cha Thánh Giuse. Vì những tư cách ấy không phản ánh tinh thần yêu thương bé nhỏ của Phúc Âm. Phải quyết tâm sửa đổi lại thôi. Làm sao để cộng đoàn bạn đang sống trở thành căn nhà của con tim hiền mẫu, trở thành thiên đàng cho tất cả mọi anh chị em khác dừng chân ít bữa mà không phải sợ sệt e dè. Phải, bạn hãy quyết tâm trở nên cho Chúa Giêsu một người mẹ như chính mẹ Maria. Chúa Giêsu trong từng anh chị em khác. Hãy là một người con, một người mẹ. Một người con nhỏ ngoan hiền để khiêm tốn vâng lời, kính trọng đối với các vị hữu trách và các anh chị em khác. Một người mẹ để yêu thương, giúp đỡ và xử đối êm đềm, dịu dàng, ngọt ngào, tha thứ đối với các anh chị em khác, đối với chính Chúa Giêsu hiện diện trong họ. Nếu tất cả mọi thành phần trong cộng đoàn đều cố gắng sống như vậy, thì mọi người sẽ được hạnh phúc và không còn ai phải cảm thấy bị lẻ loi cô độc, sầu muộn và buồn tủi nữa. Khi thực hành tình yêu mẫu tử là bạn đang trở nên một trẻ thơ, nhiều tình yêu và giàu nghị lực. Nhưng thực hành được lý tưởng trái tim yêu không phải là chuyện dễ dàng như trẻ thơ trong phạm vi tự nhiên. Vì chúng ta tất cả đều là những người tội lỗi, bất toàn, khiếm khuyết, lắm kiêu căng, nhiều tự phụ, dễ oán thù. Chính vì vậy, để yêu thương, phải cố gắng một cách vất vả, lâu bền và đầy gian khó. Việc sống linh đạo trái tim yêu đòi hỏi nhiều phấn đấu hy sinh, nhất là phấn đấu với cái tôi kiêu căng lẩn trốn trong mình. Để trở nên một trẻ thơ, để trở nên Chúa Giêsu ấu thơ, để trở thành con tim hiền mẫu hiền phụ, phải quên mình nhiều lắm, phải từ bỏ nhiều lắm, phải chiến đấu nhiều lắm. Bạn muốn trở thành hiền mẫu của các anh chị em khác ư? Hãy có ánh nhìn dễ mến, hiểu rộng, đừng có cái nhìn nghiêm khắc, khắt khe, xét đoán hẹp hòi. Hãy có cái nhìn chân thành, đừng có ánh mắt khinh ghét hoặc soi mói dò xét kết án. Hãy nói năng yêu thương, hiền hòa, ôn tồn với nhau, đừng to tiếng, gắt gỏng, la quát nhau. Hãy nói tốt cho nhau, đừng nói xấu nhau. Vì có bao giờ mẹ lại nói xấu con mình? Hãy bỏ qua những sơ hở thiếu sót của nhau, đừng nói đi nói lại hoặc loan truyền những cái xấu của nhau ra cho nhiều người khác biết. Hãy nhịn nhục và tha thứ cho những trái tính dở hơi của nhau, vì người mẹ thì nhịn nhục tất cả những cái dở người của con cái. Hãy chịu đựng, đừng dễ chấp nhất những cái nhỏ mọn. Hãy tươi cười, vui vẻ, niềm nở với nhau, đừng quá nghiêm nghị và lãnh đạm, khiến cho các anh chị em khác phải xa lánh. Hãy sống xuề xòa, dễ dãi đối với các anh chị em khác, đừng quá đòi hỏi, cao kỳ và hách dịch, nghi lễ, khiến cho họ phải e dè, sợ sệt. Vì có bao giờ người mẹ lại xử như thế với con cái? Hãy bình tĩnh lắng nghe các anh chị em khác, đừng vội gạt đi, hất đi, lờ đi, hoặc tỏ ra khinh miệt, biểu môi, chê bai, cười mỉa, hoặc nhạo báng trêu chọc quá đáng, nhất là đối với một vài anh chị em có vẻ kém cỏi hoặc có tật gì rõ rệt, ít được các anh chị em khác nể trọng thương mến. Vì người mẹ thì thương cảm những đứa con hầm hiu và xử rất tế nhị với nó. Sống được như thế là bạn trở thành hiền mẫu thật. Là hiền mẫu đầy lòng yêu thương, bạn hãy sẵn sàng hy sinh giúp đỡ các anh chị em khác. Hãy quảng đại bỏ ra chút thời giờ riêng tư để làm thay cho nhau một công tác nào đó khi cần. Hãy mau mắn cho mượn dụng cụ làm việc, và người mượn hãy cẩn thận giữ gìn dụng cụ đã mượn của các anh chị em khác. Nếu người anh chị em bị ngăn trở việc khác, không làm được công tác đã chỉ định với bạn, thì bạn hãy vui lòng làm dấn đi, đừng tị hiềm khó chịu, vì mẹ thường làm thay thế cho con tất cả. Cũng đừng tỏ ra khó khăn trong việc chia cắt hoặc đổi thay công tác. Cả người có nhiệm vụ đứng đầu cũng như người được cắt đặt. Những gì thuộc của ăn, áo mặc, đồ dùng, thuốc uống, khi đã được phép bề trên, bạn hãy quảng đại chia sẻ cho các anh chị em khác, nhất là với những người mà bạn khó yêu hơn. Như thế mới là mẹ thật sự. Là người mẹ tốt lành, bạn hãy cầu nguyện nhiều cho các anh chị em khác, cách riêng cho những anh chị em cần nhiều ơn Chúa để cải thiện đời sống. Hãy làm mẹ đặc biệt bằng cách làm gương sáng cho họ. Phải làm sao để họ không phải e dè nhưng cảm thấy sung sướng hạnh phúc vì được bạn thông cảm và tha thứ bênh đỡ. Hãy có cái nhìn và tấm lòng khoan dung đối với họ như cái nhìn của Thiên Chúa và mẹ Maria đối với các tội nhân. Khi có trách nhiệm cần phải nhắc nhở điều gì, hãy cho họ cảm thấy được rằng bạn yêu thương họ chân thành. Vì thế, đừng nói năng mạnh mẽ hay dùng những tiếng quá nặng theo trí tưởng tượng của bạn, kẻo họ cảm thấy phải đau khổ vì oan uổng. Bạn cũng đừng nói năng, hành động, tỏ ra đòi hỏi các anh chị em khác phải thế này thế nọ như bạn nghĩ. Đừng khó chịu vì các anh chị em khác không có tinh thần chặt chẽ như bạn, không chịu khó như bạn, không dấn thân như bạn. Mỗi người có một sức cố gắng riêng, và Thiên Chúa không đòi hỏi mọi người như nhau đâu. Phải làm sao để bạn vừa là người mẹ, vừa là người chị trong gia đình dòng, luôn có tâm hồn quảng đại, bao dung, dễ dàng tha thứ cho những người xúc phạm đến bạn hay coi thường bạn. Càng những người con ngỗ nghịch, thiếu tư cách, ít kính yêu và tín nhiệm bạn, bạn càng để ý cầu nguyện cho họ, càng ân cần để ý yêu thương, săn sóc cách tận tình hơn. Hãy ở như người mẹ, cố năn nỉ chiều ý đứa con hư hỏng để cảm phục nó. Hãy có cái nhìn bao quát, lưu tâm đến mọi nhu cầu vật chất và thiêng liêng của từng người, nhất là khi họ đau yếu. Rồi cố sức lo liệu, theo khả năng được phép, những cái thật cần cho đời sống thường ngày. Chính nhờ những cử chỉ nhỏ bé đó mà bạn có thể chinh phục được các anh chị em khác và giữ họ lại cho Chúa và hội dòng, rồi dần dần biến họ trở nên những linh hồn thánh thiện. Một khi đã có được tình yêu hiền mẫu như thế, bạn sẽ thấy mọi sự đều xuôi chảy, vì một khi đã yêu thì không còn gì mà bạn không sẵn sàng làm. Hãy thực thi tình yêu hiền mẫu đối với chính bạn, với các linh hồn và đặc biệt đối với các anh chị em sống chung quanh bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Khi bước vào một căn phòng, bạn có thể cảm được bầu khí nóng giận nơi đó, hoặc cảm nghiệm được sự ấm áp của tình thương của niềm phấn khởi và sự hăng say. Những tư duy của chúng ta có thể được cảm nghiệm. Chúng có một sự hiện diện hữu hình cảm thấy được. Những dòng tư duy này có thể thu hút con người đến với chúng ta, và cũng có thể làm cho người ta tránh né xa bạn. Nói cách khác, thái độ sống nội tâm, những tư duy của mỗi người luôn luôn có thể cảm thấy được. Chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong bất cứ công việc gì nếu chúng ta thật sự không tin tưởng vào công việc đó. Mỗi người chúng ta cần phải tin tưởng vào công việc mà chúng ta đang cổ võ cho. Những nghi ngờ của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ được người khác cảm thấy. Chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu. Người tin tưởng là người có sức thay đổi con người. Người tin tưởng là công việc của người có giá trị, có sức hiệp nhất mọi người, có thể thỏa mãn được khát vọng sâu xa nhất của con người. Nơi chương 4 phúc âm cho Thánh Gioan, câu 13 và 14, chúng ta đọc được những lời của Chúa Giêsu nói cho người nữ Samari như sau. Ai uống nước này sẽ lại khác, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khác nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Thứ hỏi, điều gì làm chúng ta có xác tín về giá trị của công việc chúng ta làm? Thưa, đó là sự hiểu biết về công việc. Công việc của Chúa Giêsu là trao ban sự sống. Chúa Giêsu nói về chính công việc của Chúa như sau. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Phúc âm Thánh Gioan chương 10 câu 10. Chúa Giêsu nhìn thấy những sản phẩm của người và nhất là những sản phẩm nào bị hư hỏng. Và Chúa biết rõ Chúa có thể sửa chữa. Không ai có thể thay thế Chúa được. Các chiên ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Mỗi người chúng ta cần dành ra thời giờ để biết được những công việc của mình làm. Điều này có thể làm cho ta nhàm chán và cả có thể xem ra như là không cần thiết. Chúng ta có thể có những bận tâm khác, là chỉ lo làm sao để có thể nói là bán đi sản phẩm của mình, làm sao để có lợi và an nhàn tiếp tục cuộc đời mình, chẳng cần quan tâm đến gì khác nữa. Nhưng sự thành công không thể nào đến với ta như thế được. Một luật sư cần phải nghiên cứu thêm những luật mới. Một bác sĩ cần biết rõ những khám phá mới về cơ thể con người và những bệnh tật mới. Nếu không làm như vậy, thì sẽ bị lùi lại, không hữu hiệu nữa. Chúng ta đừng mơ ước thành công trong công việc của mình. Bao lâu chúng ta không biết rõ được những việc mình làm. Thử hỏi, ta đang có thái độ như thế nào đối với công việc? Chúng ta có cảm thấy thất vọng hay không? Nhàm chán hay không? Chúng ta dành ra chút thời gian để kiểm điểm lại cuộc sống. Thử hỏi chúng ta đã dành ra bao nhiêu thời gian để tìm hiểu về công việc mình làm? Mỗi ngày, chúng ta dành ra bao nhiêu thời gian để học biết thêm về công việc? Chúng ta có dành đủ thời gian để hiểu biết và tin tưởng vào công việc chúng ta đang làm hay không? Chúa Giêsu luôn dành đủ và có thể nói dư thời gian để xác tín về công việc người thực hiện. Chúa rất bận rộn, Chúa đi đây đó rao giảng tin mừng, làm việc thiện, chữa lành bệnh nhân. Nhưng Chúa Giêsu cũng dành thời gian để tiếp xúc với Thiên Chúa Cha, để canh tân và xác tín về chương trình, về công việc và mục đích của công việc đang làm. Chúa Giêsu tin tưởng vào công việc người làm. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì đã luôn tạo dịp và thôi thúc con luôn tiến tới trong công việc. Xin giúp con siêng năng, ân cần tìm hiểu thêm về công việc đang làm hàng ngày, để canh tân, tiến tới, và nhất là để xác tín rằng công việc con làm là điều hữu ích cho anh chị em, và là điều phù hợp với chương trình của Chúa cho đời con và cho anh chị em xung quanh. Amen.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours.